dashing through the bush in a rusty Holden ute, kicking up the dust, Esky in the boot, Kelpie by my side, singing Christmas songs. It's summertime and I am in my singlet, shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy thân chào quý vị. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ làm quen với tiếng Anh ở Úc bằng cách so sánh với tiếng Anh Mỹ và Anh. Cùng tham gia với chúng ta hôm nay không ai khác hơn là nhà giáo Trịnh Nhật ở Sydney. Xin chào thầy.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Kỳ trước, chúng ta đang tìm hiểu những khác biệt về văn phạm trong tiếng Anh, Mỹ, Úc trong cách sử dụng các giới từ và trạng từ. Bây giờ, chắc nhờ thầy cho thêm vài thí dụ nữa đi. Cảm ơn thầy.
Thì các thí dụ tiếp theo giữa anh và anh Mỹ đó, thì về cái vấn đề preposition đó là giới từ đó, thì tôi cũng lạ là được xem cái sự khác biệt, chứ không thì mình cũng nghĩa là cứ dùng như cái gì mình biết. Thì bây giờ thí dụ như này nhé, I will come home at the weekend. Trong khi đó anh Mỹ, anh là I will see her on the weekend. Vậy khác nhau giữa at và on. Quý vị để ý, nếu quý vị nói sai chắc cũng chẳng chết ai đâu, nhưng mà nếu mà quý vị học tiếng Anh thì cũng biết cho chúng tôi nhờ.
Ở đây chúng ta hiểu ngầm với nhau là cái British English, tiếng Anh là cũng giống như tiếng Anh ở Úc đó.
Dạ vâng, vâng, thì mình cứ assume đi, cứ nghĩa là coi như thế đi. Và cái thí dụ khác nữa, giữa at và giữa preposition, cái kia vừa rồi của mình là at và on. Còn bây giờ British English nói là he studied history at university. At university. Trong khi đó giọng Mỹ, tiếng Mỹ thì là she studied biology in college. Vậy thì khác nhau giữa at university và in college, giữa tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ. Tôi hy vọng là nếu quý vị check thì có thể không hiểu mình theo Anh hay Mỹ thì quý vị tìm hộ tôi về chữ at hay in. Còn những trạng từ mà chỉ quá khứ như là yet, just hay là already thì người Anh thường dùng động từ thì present perfect verb, tạm thời gọi là present perfect verb, tức là có động từ to have và có quá khứ phân từ của động từ. Thì còn người Mỹ lại dùng động từ ở thì past simple, tức là quá khứ đơn. Ví dụ đây, cả hai đều đúng, tùy theo mình nói tiếng Anh hay là Anh Mỹ. Nếu mà mình không xem các cái này, mình thầy giáo, mình chấm có khi mình cũng trừ điểm đấy chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình xem cái này rồi đó, thì ai họ viết sai hay là nói sai thì mình chắc cũng không trừ điểm. Tiếng Anh thì là have you phoned her yet? Have you phoned her yet? Tức là bạn đã điện thoại cho cô ấy chưa? Trong khi anh Mỹ anh nói là did you call her yet? Tức là dùng present simple, tức là quá khứ đơn, past simple. Did you call her yet? Tôi sợ tôi không dám dùng chữ yet về did you call her yet được. Tôi phải dùng theo tiếng Anh của tôi là have you phoned her yet? Bây giờ nó bảo Mỹ dùng thế thì tôi biết vậy.
Nhưng mà trong trường hợp này phải nói là Úc bắt chước Mỹ nhiều hơn. Ở đây chúng ta thường thường hay nghe nói là did you call her? Chứ cũng đâu có ai nói là have you phoned her?
Vâng, câu hỏi đó để anh nêu lên để quý vị cùng suy nghĩ. Và một cái thí dụ khác nữa là cái chữ already, mình hay là already là rồi đó. Tiếng Anh, have you already been to the library? Have you already been to the library? Anh đã tới thư viện rồi chưa? Thì tiếng Anh Mỹ thì nó là did you already go to the bank hay là go to the library? Thì nó dùng với lại past simple. Did you already go to the bank mà được coi là đúng trong tiếng Mỹ. Người nói tiếng Anh cũng còn dùng got nhiều hơn người Mỹ. Đấy, cái này mình nên để ý. Chỗ nào người Anh nói have a got, người Mỹ sẽ chỉ nói have là đủ rồi. Ví dụ, I've got to go now. Trong khi người Mỹ thì nói I have to go now. Còn tiếng Anh nói I've got five siblings. Tôi có 5 anh chị em. I've got five siblings. Trong khi người Mỹ nói I have five siblings, giản dị hơn. Ngay cả khi hỏi câu hỏi đó, trợ động từ do đó thường được dùng thay cho have trong tiếng Mỹ, trong khi tiếng Anh dùng got cho những tình huống cụ thể. Ví dụ, Tiếng Anh nói have you got a sister, trong khi tiếng Mỹ nói do you have a sister. Còn một thí dụ khác nữa, tiếng Anh là have you got time to write this down, tức là anh có thời giờ để viết cái này xuống không, thì tiếng Mỹ lại không dùng have you got, tiếng Mỹ dùng do you have time to write this down. Rồi cái này cũng là lạ, tiếp theo tôi cho một cái thí dụ cũng rất là lạ, vì có điều lạ là và thú vị là khi người Mỹ dùng got á, thì cái hình thức have và do thường được dùng lẫn lộn giữa câu hỏi và câu trả lời. Tôi xin nhấn mạnh là have và do lẫn lộn trong câu hỏi và trả lời. Trong khi người Anh thì tiền hậu như nhất, tức là trước sau như một, tức là consistent. Đây là quý vị xem thí dụ nhé, giữa câu hỏi và câu trả lời nhé. You've got a new car? You've got a new car? Anh kia giật mình hỏi lại. You have? Đó là anh Ăn Lê. Trong khi anh Mỹ mà nói you've got a new car thì you do. Thành ra thay vì đằng này you have, đằng kia you do. Vậy thì đó là cái nhận xét, tuy là nó nghĩa là nhỏ bé nhưng mà thôi, nghĩa là học được tí nào hay tí đó, nhớ được tí nào hay tí đó, chứ không bắt quý vị phải nhớ cái này làm gì.
Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là nếu mà khi qua tới Úc rồi thì you have or you do đều được hết.
Thế à?
Quý vị đang nghe chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy của đài SBS, bàn đến tiếng Anh ở Úc với Quốc Vinh và nhà giáo Trình Nhật. Người Úc còn có thói quen rút ngắn tên. Chúng ta hãy nghe hai anh Josh và Reese đơn cử trong loạt video trên YouTube sau đây.
Darren, Dazza,
Barry,
Bazza,
Gary,
Gazza,
Lauren,
Loza,
or Loz.
Sharon, Shazza, of course,
Warren,
Wazza,
Murray,
Muzdog, Mazza,
Jeremy,
Jezza,
Cheryl,
Shezza,
Abigail,
Abs,
Robert,
Robbo,
Kelvin,
Kelza,
Lazar,
David,
Davo,
Jonathan,
Jono,
Martin,
Mato,
Matthew,
Mato,
Benjamin,
Benno,
Shane,
Shano,
Warney,
this is my favorite,
Damien,
Damo,
Stephen,
Stevo,
Ross,
Roscoe, Rosso,
Samantha,
Sambo,
Wayne,
Wayner,
Simon,
Simo,
Frederick,
Fredo, the Frog,
Michael,
Miko,
Nicholas,
Nico,
Jason,
Jaso,
Adam,
Adzo,
Stephanie,
Steffo,
Bradley,
Brado,
Andrew,
Ando,
Paul,
Paulie,
Margaret,
Maggie,
Mags,
Maga,
Belinda,
Bindi,
Patrick,
Pato,
Jennifer,
Jenny, Jen,
Luke,
Lukey,
Jack,
Jacko,
Natasha,
Tashi,
Natasha's drowning,
Elizabeth,
Libby,
Betty,
Trent,
Trenna,
Trent from Punchima, Tracy and Stacy,
Trace and Stace,
Susan,
Suze,
Rachel,
Rage,
Sarah,
Says,
Augustus,
Gus,
Paige,
Pajos,
Alicia,
Leash,
Amelia,
Mills, is that a Z to anything?
Anthony,
Tones,
Kylie,
Kyles,
Blinky,
Bill,
Ryan,
Riza,
Carly,
Carls,
Madeline,
Mads,
Naomi,
Gnomes, I like that one,
Juliet,
Jules,
is that a name?
Sheila, Shields,
Smith,
Smitty,
or Smitho,
or Schmitty,
Fitzgerald,
Fitzy,
Gibson,
Gibbo,
Hawkins,
Hawko,
Don't include that. MacDonald.
Macca.
Mackenzie.
Macca.
McAndrews.
Macca.
McPherson.
Macca.
McKinnon.
Macca.
Jenkinson.
Jenko.
Dixon.
Dicko.
Watson.
Watto.
Wilkinson.
Wilco.
And if you don't know their name, just call them.
Mate. Oh, it's Robbo!
Hey, Robbo! Hey!
You want to chuck a tenner? See you later.
Cái trường hợp mà nói rút gọn á, cũng có thể liên quan đến văn phạm một ít ở đây, phải không ạ? Có lần chúng ta đã nói đến chẳng hạn như cái chữ good day, bỏ mất cái âm sau của cái chữ đầu, nối nó qua cái chữ thứ nhì luôn. Thầy có thể cho một số thí dụ trong trường hợp này không?
Vâng, nói rút gọn hay nói một kiểu khác nữa là tỉnh lược, cắt bỏ bớt đi chẳng hạn như vậy. Thì như là nếu mà bạn làm khách du lịch đến Úc thì bạn rất có thể vẫn nghe mọi người dùng những chữ từ tiếng lóng cổ điển như là good day mate. Mà buồn cười chữ mate đó là friend, là buddy đó, mate, good day, nhưng mà nó đọc đó là the mate, mình đọc phát âm như chữ M-A-T-E thì là mate, good day mate, hay là crikey, cái chữ crikey này cũng lạ tôi đã, cái chữ crikey nghĩa là gì thì có lẽ nó là chỉ một sự ngạc nhiên, crikey, hay mà tôi dạy sao tôi xem trong phát âm nó lại có thể phiên âm ra là crikey, nhưng mà thôi. Crikey hay là crikey, quý vị cứ để ý xem. Nhưng mà nếu mà người Úc đã bảo tôi là đọc là crikey, là nói cái sự ngạc nhiên. Vâng. Tuy nhiên, cái thói quen nói rút gọn của người Úc thì tạo ra nhiều khó khăn nhất đối với những người mới đến. Thường thường người Úc bớt những âm sau âm đầu tiên của từ và thêm O hay là IE vào. Ví dụ như breakfast thì trở thành breaky, tức là ăn sáng đó thì là breaky. Barbecue trở thành barbie. Barbecue thì là viết B-A-R-B-E-Q-E-E trở thành barbie. Còn university thì trả lời uni viết ngắn. Garbage collectors trở thành garbos, tức là người đi nhặt rác đó. Thì garbo sẽ viết số nhiều, nếu mà collectors có số nhiều thì là garbos, G-A-R-B-O-S. Và politicians đọc là police, viết tắt lại là police, viết ngắn lại, rút gọn ngắn lại. Còn nếu mà bạn ở Úc mà đã lâu đó, đủ lâu đó, thì bạn sẽ quen với những từ rút gọn này. Nhưng từ giờ đến khi mà đó thì hãy cố gắng đoán nghĩa của chúng trong ngữ cảnh. Hãy thử xem bạn có đoán được những từ rút gọn dưới đây từ gốc gì nhé. Ví dụ như là, is there mozzy in here? I'm sure something bit me. Have you seen my red lippy? I have a family reunion down the Tassie this weekend. All the rallies will be there. I was woken up early by some tradies working on the street. I forgot my jeans were in the wash, so I had to come to uni in my tracky dacks. Vâng, đây thì người ta cũng như trò chơi để cho mình đoán xem là những cái chữ viết tắt này là từ đâu mà ra. Nếu ai không đoán được thì xin nghe những nghĩa của những từ rút gọn như sau. Mozzy thì có nghĩa là con muỗi, viết tắt từ chữ mosquito. Lippy thì nói tắt của chữ lipstick, tức là son môi. Lippy, L-I-P-P-I-E là cách nói tắt cho lipstick, tức là son môi. Tassie là nói là cách rút gọn của bang Tasmania. Tasmania. Tassie viết là T-A-S-S-I-E. Còn rallies có nghĩa là relatives, tức là viết tắt của chữ relatives. Mà relatives là như anh biết là bà con hay họ hàng. Vậy chữ rallies anh vần nhé. R-E-L-L-I-E-S. Còn chữ tradies được dùng để chỉ những người lao động chân tay, tradesmen như là thợ xây chẳng hạn. Tradies viết đánh vần T-R-A-D-I-E-S. Còn cái chữ này nữa, tracky dacks là cách nói rút gọn của tracksuit pants hay là sweatpants, tức là quần thể thao, vải mềm. Chữ đó là tracky dacks, đánh vần tracky, T-R-A-C-K-I-E. Còn dacks, D-A-K-S.
Cảm ơn thầy Trịnh Nhật rất nhiều cho buổi nói chuyện vô cùng thú vị hôm nay và xin hẹn thầy đến tuần sau.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe người Úc chính gốc nói tiếng Lóng. Ý tôi muốn giới thiệu cùng quý vị anh Jacko Brazier tôi gặp trên YouTube. Tôi phải xin lỗi trước dùm cho cậu này bởi vì quý vị có thể sẽ nghe thấy vài chữ hơi chướng tai.
What's up guys, it's Jacko and I am going to do an Aussie slang video today because I get told about my accent a lot and most things that I say people don't even understand on Vine and Twitter and stuff like that. So look, yeah, I'm gonna clear a few things up for you Americans, Canadians and English people, whoever watches my videos. And yeah, so, and I'm wearing my Aussie hat, Outback Jack hat. Yeah, what's up? Let's fucking go, mate. Do not get confused with thong and G-banger. A thong in Australia is what you put on your feet. Flip-flops, I think you guys call them, or whatever. But yeah, because that's a G-banger, what I just showed you. Alright, Savo. Example. Hey man, what are you doing in Savo? It's like this afternoon. Classic. G'day, 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 g'day. G'day mate, means like, oh, how are ya? Like, hey. Just pretty much means hey. Barbie? Yeah, it's not one of these. Alright, so when we say, do you want to come around for a Barbie? It's not, let's play with dolls and fucking, oh, Ken, oh, fucking, yeah, Ken. It's not, it's barbecue, so like, you want to come around for a Barbie? Come on, I'll throw some snags on the Barbie. Snags? Sausages, by the way, just in case you didn't know what snags are. In the sticks. So in the sticks is like where someone lives. I, two people, live in the sticks. I live in a country town, but it's not really, it's like 10 minutes away from a major town. So people always bag me and say, oh yeah, you live in the sticks, mate. Oh yeah, in the sticks. It's really not that bad. If you want to have a look, see? Dunny. Dunny means toilet. If you're being polite, you probably wouldn't say dunny to, like, I know, if you've got a new girlfriend and, like, you've gone to her house and you've gone, ah, where's the dunny? You'd probably say, oh, where's the toilet? Because it's a bit rude just saying, dunny, mate. But if you're in a mate's house, you'd be like, where's the dunny, bro? I need a fucking shit. Chunder. Chunder is vomit, or vom, or munt, or spew. I need a spew, I need a throw up, I need a munt, I need a vomit, I need a chunder. Carked it. Oh, it's a sad one, but it pretty much means dead. Like, oh, died. Oh, what happened to James? Oh, mate, he carked it.
Oh, what do you mean?
He carked it, mate.
Oh, are you fucking serious?
Yeah, he's carked it. Root. It means, like, have sex. So, in an example, you'd be like, so you mate, she had a root? Yeah?